Nếu biết rõ cái đó rồi thì chúng ta tu nó mới dễ dàng. Thưa tất cả quý vị, hiện giờ chúng ta có phân rành được thân này cái gì là giả, cái gì là thật chưa? Chắc khó phân rành điều đó. Mà nếu khó phân rành thì sự tu chúng ta cũng khó mà kết quả. Giờ tôi giảng trạch một đôi nét để quý vị thấy cái thân này, trong thân này cái gì là giả, cái gì là thật. Như bao nhiêu người thế gian đều thừa nhận thân mình là thiệt, ai cũng như ai nói thân mình là thiệt. Nhưng mà với trong nhà Phật, nhất là các kinh Bát Nhã, thì nói thân này là hư dối. Như vậy kinh nói thân hư dối mà người thế gian nói thân là thiệt. Bởi vì người thế gian thấy thân là thiệt cho nên nghe kinh nói thân hư dối, thì người thế gian cho rằng kinh Phật dạy có cái vẻ bi quan, nghĩa là thân này hư dối thì đâu còn ham làm cái gì, đâu còn thích cái gì. Nhưng mà quý vị đó chưa có thấy được cái yếu chỉ của nhà Phật. Đạo Phật là đạo nói như thật. Để chúng ta thấy được cái sự thật rồi thì chúng ta không lầm, chúng ta không bị lường gạt, hay là chúng ta không có những cái ảo tưởng điên cuồng. Còn nếu chúng ta không biết được lẽ thật ấy, thì chúng ta sống bằng nhiều ảo tưởng điên cuồng. Trong cuộc sống nó không có những cái khổ thực mà chúng ta cứ khổ. Tôi nói thí dụ, ngày nay tất cả chúng ta ai cũng như ai đều biết rõ rằng mình sẽ già, mình sẽ chết. Có thân này là phải có bại hoại, ai cũng biết như vậy. Nhưng mà trong cái ảo tưởng của mình á, thì lại không dám nghĩ tới cái chết, cứ nghĩ là mình còn sống dài, mình sống lâu. Nghĩ sống dài, nghĩ sống lâu đó là một ảo tưởng, chứ còn không phải thật. Bởi vì sự chết bất cứ lúc nào nó cũng có thể đến với mình. Không thể nói tôi phải 80, 90 mới chết, nghĩa là bất cứ một lúc nào gặp cái duyên trái ngược với cái sự sống, với sự bảo vệ của mạng sống thì nó phải tan hoại. Như vậy thì chúng ta không nên có cái ảo tưởng như vậy. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật tôi dẫn câu chuyện nhỏ cho quý vị nhớ. Đức Phật một hôm nói chuyện với các thầy tỳ kheo, Phật mới hỏi: này các tỳ kheo, mạng người sống bao lâu? Có tỳ kheo nói rằng mạng người chỉ sống được một năm. Phật nói: ông chưa thấy đạo. Có tỳ kheo khác nói: mạng người sống 3 tháng. Phật cũng chê: ông chưa thấy đạo. Một tỳ kheo khác: thưa, mạng người sống trong 1 ngày. Phật nói: ông cũng chưa thấy đạo. Cuối cùng một thầy tỳ kheo đứng dậy thưa: bạch Thế Tôn, mạng người chỉ sống trong hơi thở. Phật bảo: đúng rồi, ông đã thấy đạo. Đã thấy đạo là thấy lẽ thật. Thì quý vị nghĩ mạng người nếu nói sống 1 ngày thật là ngắn, vậy mà sao Phật còn chê chưa thấy đạo? Là bởi vì tới cái chết nó không phải 1 ngày mới chết, mà chỉ hít vào thở ra, thở ra mà không hít vào nữa là chết. Nghĩa là muôn người như một, thở ra mà không hít vào là chết. Như vậy đó là một lẽ thực không nghi ngờ gì hết, chứ không định thời gian. Cái chết nó không định thời gian dài ngắn, mà chỉ hít vào thở ra, thở ra mà không hít lại là chết thôi. Đó là một lẽ thật. Thì như vậy nó không có cái ảo tưởng mà chúng ta cứ ngỡ rằng phải 10 năm, 20 năm, 5, 70 năm vân vân, đó là cái ảo tưởng thôi. Chỉ khi nào thở ra mà không hít vào, đó là lúc chết, không định thời gian. Nếu có định là chỉ tưởng tượng mà định, chứ không có lẽ thật. Như vậy thì quý vị mới thấy đạo Phật trọng lẽ thật. Lẽ thật, thấy được lẽ thật là thấy đạo, chứ không phải mình tưởng tượng. Mà đa số chúng ta sống trong ảo tưởng, bởi sống trong ảo tưởng cho nên có thân nhân chết đi mua một quan tài, nhưng mình đâu có dám nói quan tài nó đang nhắc cái thọ về cho ba cho má. Thọ là sao? Thọ là sống dài, cứ tưởng tượng thôi chứ không có chịu cái thực. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn phải đau khổ, bởi lúc nào cũng nghĩ, cũng tưởng mình sống dài, sống lâu, cho nên cái chết bất thành đến là hoảng hốt, là sợ sệt, rồi đó nó đem tới cái đau khổ. Còn chúng ta biết rõ rằng mạng sống trong hơi thở, thì lúc nào thở ra không hít vào là chết, không có nói bao lâu hết. Như vậy thì hỏi chừng nào chết, cười, thở ra không hít vào, chết, đó là lẽ thật. Thì quý vị thấy, triệu triệu người chết, có người nào không phải thở ra mà không hít vào chết không? Còn nói bao nhiêu năm đều trật hết. Vậy đó mà nhiều Phật tử chúng ta cũng thích đi coi tai coi số, thì coi mình chừng nào chết. Nếu hiểu theo đạo Phật thì chừng nào chết? Nếu trong hơi thở thì cần gì coi? Đi coi đó là bằng thừa, không bao giờ người ta nói trúng. Chỉ có mình thở ra mà không hít vào là chết, cái đó mới là cái thật, đúng lẽ thật. Như vậy thì chúng ta thấy được lẽ thật đó, thì đối với cái sự chết sống, chúng ta có một cái nhìn nó đúng. Từ cái nhìn đúng cho nên chúng ta nghĩ đúng, và chúng ta bớt đi những ảo tưởng sợ sệt lo âu. Đó là một cái điều rất quan trọng. Như vậy thì mạng sống của con người, chúng ta biết rõ nó chỉ sống trong hơi thở, chứ không có phải là dài. Mà nếu còn thở thì 100 năm cũng được, phải không? Thở ra hít vào hoài mãi 100 năm thì cũng tốt, 50 năm cũng tốt, chỉ không hít vào là chết. Như vậy thì nơi thân này, nó là một cái thân tạm bợ, sống bằng hơi thở, chứ không phải là bảo đảm bao lâu. Rồi kế đó nữa là nơi tâm của chúng ta. Tất cả chúng ta lâu nay, ai cũng như ai, cho rằng cái suy nghĩ biết phải, biết quấy, biết hay, biết dở, vân vân, cái suy nghĩ đó là tâm mình. Nhưng mà nhà Phật, nhất là người tu thiền, khẳng định rằng cái đó không phải thật. Tuy nó là từ nơi tâm mình mà ra, nhưng nó không phải thật, mà chỉ gọi một cái từ chuyên môn là vọng tưởng, cái tưởng dối thôi, chứ không phải là thật. Cái tưởng dối mà mình cho rằng tâm mình, lấy cái tưởng dối mà cho là tâm mình, thì mình trở thành ra dối rồi, nó không thật rồi. Tại sao vậy? Như hiện giờ tất cả quý vị, nếu chỉ ngồi nghe chúng tôi giảng, chăm chỉ nghe từng lời của chúng tôi nói, thì lúc đó quý vị có nghĩ gì không? Khi không có nghĩ mà chăm chỉ nghe nói thì quý vị vẫn có lãnh hội được, mà lãnh hội đâu có đợi nghĩ. Mà như vậy thì không nghĩ, nếu cho rằng cái nghĩ là tâm, khi không nghĩ đó có tâm hay không? Đó. Bởi vậy cho nên ngài Tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền, ngài nói với đại chúng rằng cái người đang nghe ta nói, đang nghe ta giảng, không phải ai khác, chính là các ông. Nghĩa là trong khi nghe mà không nghĩ, không suy, thì chính là mình. Còn cái nghĩ suy là cái vọng tưởng, chứ không phải là mình thiệt, mà chúng ta lại lầm cái vọng tưởng cho là mình, rồi cái thực mình á chúng ta lại bỏ quên đó. Bởi vậy cho nên khi tu thiền, chúng ta nắm vững được lẽ đó, những vọng tưởng dấy lên chúng ta biết nó là hư dối, không chạy theo nó. Đó là cái hướng để chúng ta phủi bỏ những cái điều hư dối, sống trở lại cái tâm thực của mình, chứ không gì lạ hết. Như vậy thì chúng ta biết rõ cái thân này là tạm bợ, chỉ sống trong hơi thở, rồi cái tâm suy tưởng lăng xăng cũng là cái hư dối không thiệt, thì chúng ta bớt cái chấp thân, bớt cái chấp tâm, thì lúc đó ứng dụng pháp tu thiền mới dễ kết quả. Còn không thì tu rất là khó kết quả. Bởi vì có nhiều Phật tử than chúng tôi rằng, sao mà con tu lâu quá mà vọng tưởng cũng còn nguyên. Thì tại sao? Bởi vì thấy mình là quan trọng, tư tưởng suy nghĩ mình là quan trọng, thấy mình quan trọng cho nên chấp thân, ai nói gì xúc chạm tới cái thân này là không chịu. Nghĩ cái suy nghĩ tưởng tượng của mình đó là tâm mình, cho nên mình nghĩ cái gì thì cho là đúng, nói ra bảo người ta, ta không nghe thì nổi giận lên, đó là chấp tâm mình. Từ chấp thân, chấp tâm mà rồi cái vọng tưởng liên miên không dứt. Mà bây giờ chúng ta thấy rõ thân không thiệt, tâm hư dối, thì còn cái gì mà chấp. Mà không chấp thì ngồi đó nó mau yên, nó mau được định. Đó là một cái lẽ thực, mà lẽ thực đó là một cái đúng lý, chứ không phải lẽ thực tưởng tượng. Tới điểm thứ ba là đối tất cả pháp biết đúng như thực. Khi trên là nội tâm, biết được bệnh của nội tâm, kế là biết thân mình, tâm mình, cái gì thực, cái gì dối. Cái thứ ba này là đối tất cả pháp, tức là tất cả sự vật trên thế gian.